Các vị sẽ nói chánh pháp không sai. Tất nhiên là cái chuyện hành chánh pháp đó, sống theo chánh pháp là nhiều hay ít, trọn vẹn hay không là tùy người. Nhưng mà cái trí tuệ các vị mà mở mang rồi thì các vị học kinh điển, nghe kinh điển và nói chánh pháp không sai. Cái điều đó tôi nghĩ rằng đại chúng có nhiều người hiểu rồi. Hồi xưa kia Lục Tổ Huệ Năng, theo trong kinh nói đó thì là ngài không có biết chữ. Mà không biết chữ thì tất nhiên là không có cái điều kiện mà để mà nghiên cứu kinh điển nhiều được. Nhưng mà khi mà trí tuệ nó đã bừng sáng rồi thì từ đó về sau mới là ai nói kinh điển thì nói, mà đọc sẵn rồi hỏi thì ngài giảng giải cái giáo lý đó thì nó hoàn toàn trở thành giáo lý đại thừa và nó đúng ý của Bồ Tát, của Phật, không hề sai. Điều đó các vị nào có đọc kinh Pháp Bảo Đàn thì thấy. Các vị trong đó có vị tỳ kheo ni lớn tuổi đem kinh Niết Bàn ra hỏi, Lục Tổ Huệ Năng nói rằng tôi không có biết chữ, bà đọc đi tôi giải nghĩa thôi. Và sự thật đọc kinh gì cũng được, mà hỏi là ngài nói đúng, đúng chánh pháp. Cho nên cái việc học của ta không có vội vàng lắm, và cũng không nhất thiết là phải học cho hết bộ kinh nhanh, hay là học cho nhiều bộ kinh để mình thuộc cái tên cái tựa của nó. Điều đó thì là cũng tốt, nhưng mà đều nó không có cái lợi lớn. Vì vậy mà nó đi chậm chậm và để mà nghiên cứu cho nó thâm nhập. Nó giống như cái gút của mình, cái gút là phải mở tìm cho được cái gút, tìm được cái mối địa, cái gút đó mở ra dễ dàng. Kinh điển cũng vậy, với cái trí tuệ của ta cũng vậy. Khi ta còn vô minh dày đặc che lấp giống như cái gút mà nó rối lùi, ta chưa tìm được cái mối. Khi mà trí tuệ ta nó bừng sáng rồi thì giống như là đã có cái mối, là cứ thăng lần tới mở tất cả những cái gút rối mà thôi. Vì vậy mà bữa nay tôi còn nhắc về cái phần trực chỉ của cái chương 6. để đại chúng nắm cái căn bản cho nó vững vàng. Bữa hổm thì ta muốn đọc hiểu những cái đoạn kinh khó khăn này là ta cần phải học kỹ về cái thập quyền duyên khởi. Người mà tư duy và nắm vững cái thập quyền duyên khởi rồi thì đối với hiện tượng vạn pháp ta có một cái nhìn toàn diện qua 10 mặt của một sự một vật nào đó. Bây giờ thì tôi nhắc tiếp cái vấn đề là xuyên qua 10 cái thập quyền duyên khởi đó, nó giúp ích cho con người học đạo như thế nào. Bồ Tát mà nắm vững cái thập quyền duyên khởi để nhận thức vạn pháp rồi thì coi như là có một cái trí tuệ đạt tới cái chỗ của bậc bất tư nghì. Cái trí tuệ bất tư nghì là gì? Bồ Tát cũng ở trong phàm trần như chúng ta, cũng ở trong sinh hoạt trong xã hội như mọi người, nhưng mà cái nhận thức đối với giảm pháp của Bồ Tát nó không có đam mê, nó không có dính mắc vào cái chấp ngã chấp pháp như là người thường. Vì vậy cho nên là nhìn cái một vị Bồ Tát mà có cái trình độ nhận thức, có cái trí tuệ đó không khác với người thường, nhưng mà cái tinh thần giải thoát giác ngộ nó khác hơn người thường rất xa, cho nên gọi là bất tư nghì. Nghĩa là nhìn bên ngoài thì giống nhau mà bên trong có một sự giải thoát giác ngộ mà người ta không lường, không biết được. Cho nên Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát, làm những việc bất tư nghì là cái cách vận dụng ngôn ngữ để mà chuyên chở cái trí tuệ bất tư nghì của con người thành tựu nhất thiết chủng trí. Sử dụng nhất thiết chủng trí, nhìn bất cứ một pháp nào đều thấy là đồng thời cụ túc tương ứng. Nói tới nhất thiết chủng trí là chỗ này là cái chỗ khó nè. Đại chúng nhớ trí của Phật học nó có ba cái thứ trí. Cái hàng tâm văn á, thì là họ thường thường là họ sử dụng về pháp nhãn. Thì cái người tâm văn tức là hàng A La Hán á, có cái trí gọi là trí nhất thiết trí. Tức là cái trí mà nhìn vào pháp mà họ nhận thức được. Cái chủ yếu mà con người thanh văn nhận thức được là vấn đề ngã không. Ngã không. Nên nhớ rằng Phật học nó có hai cái từ mà tất cả mọi người mà dính mắc ở trong hai cái từ là chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là có dạng pháp, cái ngã, cái bản ngã, cái ta, cái con người là có thật. Thì ta gọi đó là chấp ngã. Còn cái chấp thứ hai là chấp vạn pháp sự vật hiện tượng bên ngoài là có thật, đây gọi là chấp pháp. Thì tất cả những cái tội lỗi của con người mà tạo tác cái trên cõi đời này thì nó diễn biến ra thiên hình vạn trạng. Nhưng mà cái nguyên nhân mà để nó làm ra những cái điều sai trái tội lỗi đó, giết hại cho nhau, triệt hạ nhau rồi xin diệt nhau đó, là không ngoài hai cái ý niệm đó, tức là chấp ngã và chấp thân. Mà tu theo đạo Phật, cái người mà đạt tới cái quả vị thanh văn thì người đó phải có cái trí tuệ nhận thức được là ngã diệt. Vì ngã đó gọi là ngã không. Ngã không nghĩa là thấy được cái bản ngã con người. Thực chất của con người, của bản ngã là không có gì, gọi đó là gọi là ngã không. Mà muốn được có cái trí tuệ mà nhận thức được, là nhận thức phân tích được con người vốn không có gì, thì cái người đó có được cái trí gọi là nhất thiết trí. Nghĩa là nhìn tất cả vạn pháp rồi tư duy vạn pháp mà trong đó có con người, thì cái người thanh văn, cái người tiểu thừa đó, họ tư duy, họ quán chiếu, họ nhận thức được rằng con người là không có thật. Con người rất giả tạm, rất mục mở, rất mong manh, rất tạm bợ, như bọt, như bèo, như ánh nắng chập chờn, như là tranh với nước, như là luôn tượng ở trong gương. Cho nên có đó rồi mất đó, sanh đó rồi lão bệnh tử diệt vong đó. Thì cái trí tuệ của người A-la-hán, của người tiểu thừa được cái trí tuệ thì họ xoáy vào cái chỗ ngã không, mà nhận thức được cái đó. Vì vậy mà hồi xưa nó có những cái hàng mà A-la-hán mà họ chứng đạo rồi á, lại họ sáng đời quá đi, sáng đời ghê gớm lắm. Bây giờ thấy ngã không, mà ngã này phân tách ra là 36 vật nhân: tóc, lông, răng, móng, là ghẹn, cháo, nước tiểu, nước giải, tâm, can, tỳ, phế, thận, mỡ, đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam tiêu, vân vân, lũ tạng ngục phủ đều là vô giai. Họ có cái trí quán chiếu nhận thức như thế, thành họ sáng đời. Cho nên là có những vị tâm ra là muốn người ta giết mình chết, rồi tôi có gì đó các vị cứ lấy, tài sản của tôi mà nếu có cái gì, cái sở hữu của tôi cần dùng, có gì các vị cứ lấy, miễn giết dùng tôi được thôi. Bởi vì tôi chán đời quá rồi, tôi thấy cái thân này giống như là sau này các vị tổ ta làm cái thân này gọi là vì bao cốt nhục lung huyết, nó là một cái nải da, nó đựng tất cả những cái máu mủ, xương gân, tóc lông, răng móng, hôi tâm nhơ nhớp rồi. Không có bao lâu rồi nó tiêu tan, nó thành thân, nó thành tro bụi thôi. Thành ra là chán đời, mỗi người ta giết. Do đó mà Đức Phật mới có chế ra một cái giới cho các hàng tu sĩ là giết người thì mang tội sát sanh, mà mình giết mình cũng mang tội sát sanh, hoặc là muốn người ta giết cho mình chết, như trường hợp các vị mà họ thấy được cái ngã không đó, họ chán đời, họ muốn người ta giết đó, cũng mang tội sát sanh. Vì vậy cho nên bất cứ một cái lý do nào là con người không có thể tự hủy diệt, thì cái giới đó là nguyên do cái hàng thanh văn họ thấy được, họ quán chiếu được cái ngã không, tức là vô thường, khổ không, vô ngã là bất tịnh, quá xấu xí đi. Thành ra thành tựu được cái trí như vậy gọi là nhất thiết trí, là của trí của người thông văn, nhận thức được ngã không. Nhận thức được ngã không nhưng mà họ còn kẹt một cái là pháp, họ cho rằng là pháp có, mà chỉ pháp ở đây chính là bồ đề và niết bàn. Cho nên là hàng thanh văn á, họ muốn chết, muốn hủy mình để được chính cái bồ đề niết bàn, chứ không muốn sinh hoạt ở trong cái trần gian nhiều đau khổ này nữa, với cái thần tướng đại thất đại hôi tanh này nữa, mà muốn được niết bàn. Thế thì hàng thanh văn tôi gọi là chấp pháp là cái đó đó. Mà cái này á, về cái mặt tăng ni là phải học sâu á. Nhất thiết thế đây là nhìn nhận pháp một cách tổng quát, nhưng mà cái xoáy vào chỗ sâu của trọng tâm của hàng thanh văn là họ thấy được cái tư duy về cái bản ngã, về con người không. Cho nên họ đạt được cái ngã không, vì vậy họ chán nản, họ tiêu cực, thậm chí muốn người ta giết mình hoặc mình giết mình, là nó được ngã không thôi. Còn họ cho là pháp có, nhưng mà cái chữ pháp có đây là không phải là họ thấy dạng pháp là có đâu nha. Cái chỗ này là học mà không có tới thì nói cả lòng vòng nói không trúng kinh. Pháp có đây có nghĩa là cái pháp đây là chỉ cho cái pháp bồ đề niết bàn, họ cầu mong cái đó, chứ không phải là họ nhìn núi sông đất liền có cái hoa lá trời xanh mây nước là có cái đó. Phải nếu họ nhìn cái đó là có thật là họ mê muội giống như phàm phu, giống như phàm phu chạy theo danh, theo lợi, theo tài, theo sắc để rồi nướng mình vào trong cái ngũ dục lạc đó. Chứ họ không có bỏ mà họ tu hành, họ yếm thế đâu. Nếu họ thấy dạng pháp núi sông đất liền trời trăng mây nước nhà cửa sự nghiệp là có thì họ không có bỏ để họ yếm thế đâu. Cho nên cái chữ pháp hữu á, ngã không pháp hữu á, của hàng thanh văn là pháp đây là chỉ cho bồ đề niết bàn. Họ muốn bỏ cái thân này, thân ngũ uẩn, cái thân thất đại hôi tanh nhơ nhớp bọt bèo tạm bợ mục rã này để mà được có bồ đề niết bàn. Thế thì nếu mà nghe qua đấy thì thông thường đại chúng ai nghe qua như vậy cũng nói mấy ông thanh văn nói muốn vậy là trúng cái gì. Nhưng mà về học về đại thừa tư tưởng thì nói vậy là sai lầm rất là lớn. Đối với đại thừa là bồ đề tự tánh, niết bàn là niết bàn tự tánh. Khi nào trí huệ anh nhận thức được chân lý toàn diện thì anh có bồ đề, chứ cái bồ đề đó không phải bên ngoài mà anh tìm ở đâu có. Cho nên anh mong cầu cái quả bồ đề bất cứ ở đâu, từ đâu đều là sai lầm chân lý, không bao giờ có được bồ đề. Niết bàn cũng vậy, Nhất là không bàn là tham, không tham là người nào không tham hoàn toàn là người đó có niết bàn. Nhất là không bàn là sân, người nào hoàn toàn không có sân, từ sân thô bạo tới sân như thế, không có sân là người đó có niết bàn. Nhất là không bàn là si, người nào không có một chút si mê nào đối với chân lý thì người đó có niết bàn. Mạng nghĩa kiến phẫn hận vô não tật san cũng nói như vậy, nghĩa là không có vô minh về não là người đó có niết bàn. Chứ còn cầu ở đâu, cầu bồ đề ở đâu? Không có ở đâu hết. Bồ đề, niết bàn, vô tại, vô bất tại, không ở đâu hết. Mà không ở đâu thì chẳng có bồ đề niết bàn. Không ở trong con người nào hết, nhưng mà không có con người nào là không có bồ đề niết bàn. Vì vậy cho nên tùy kỳ tâm tịnh là phát tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm, trước sau như một. Ta học kinh này đó, hễ tâm ta tịnh thì ta có cõi bồ đề niết bàn thanh tịnh. Người nào muốn có cõi bồ đề niết bàn thanh tịnh, trước hết phải tự thanh tịnh cái tâm của mình. Tâm mình không thanh tịnh không bao giờ cầu đâu có. Do đó cho nên có câu rằng trì khai trì bất đã nguyệt, mà trì thành nguyệt tự ai. Anh đào ao anh đừng cần khỏi khỏi cần mong chờ tranh sao gì hết, miễn là cái ao của các anh xong hoàn thành rồi, nước trong nước lặng rồi thì tranh sao sẽ rọi vào mà thôi. Trên đường tu hành các vị đừng mong cầu bồ đề niết bàn gì hết. Khi nào tâm các vị thanh tịnh thì bồ đề niết bàn nó sẽ tự đến, tự có ở nơi trong tâm các vị mà thôi. Do đó cho nên cái lỗi của hàng thanh văn á là phá được cái ngã, nghĩa là nhận thức chán trường được cái bản thân này, cái con người này là tạm bợ, là mong manh, là ô uế, là bất tịnh, là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Nhưng mà còn chấp cái tham, nó khó là khó chỗ đó. Cho nên tôi nói đại chúng như là các vị để ý học kinh á, tu hành là tu, nghe chánh pháp là nghe, học chánh pháp là học, hành chánh pháp là hành, làm tất cả những điều gọi là thiện, nhưng mà không bao giờ mong cầu, không cần cầu bồ đề niết bàn gì hết hả? Mà miễn là các vị không diệt trừ được, quá giải được phiền não vô minh là tự các vị bồ đề niết bàn cũng tự các vị nó đi lên lên lần lần, giống như cái hàng thủy biểu hả, nóng là nó cứ cái thủy lần nó đưa lên thôi à, nó nâng lên à, mà lạnh là cái thủy lần đó nó mực thủy lần nó tụt xuống thôi à. Thế vô minh phiền não mà nhẹ đi thì là cái giải thoát an lạc nó nâng lên. Mà phiền não vô minh mà cứ chửi mới đánh đập thì là cả ngày trong nhà thì là cái an lạc có sụt xuống, giống như là lạnh thì là cái hàng thực biểu nó sụt xuống độ nha. Thế thì đó là nhất cái trí nha. Cái trí thứ hai là cái trí cái bằng đạo chủng trí. Tôi nói như vậy là trong kinh này nè, trong kinh này nó có cái từ nhất cái trí nè. Sử dụng nhất cái trí thì sẽ thấy được tất cả sự vật hiện tượng là đúng chân lý. Cho nên tôi nói là muốn nói cái nhất cái trí là tôi phải nói thêm ba cái trí. Cái thứ hai là đạo chủng trí. Đạo chủng trí là cái trí này là của hạng người Bồ Tát. Bồ Tát sử dụng pháp, sử dụng tuệ nhãn. Còn hạng sanh văn là hớm hồi nãy đó, nói vừa rồi đó là sử dụng cái pháp nhãn. Còn Bồ Tát là sử dụng cái tuệ nhãn. Cho nên là Bồ Tát á nhìn nhãn pháp dài không, không cả nhân không mà pháp cũng vẫn không luôn. À, Bồ Tát à sử dụng đạo chủng trí, sử dụng tuệ nhãn, và là tuệ nhãn mà nhìn vạn pháp qua cái đạo chủng trí thì thấy vạn pháp dài không. Chẳng hạn như kinh tâm kinh mà ta học á, Quán Thế Âm Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Bồ Tát Quán Tự Tại khi mà thực hành sâu sắc tận cùng của Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi thì quán chiếu thấy ngũ uẩn dài không, ngũ uẩn dài không có nghĩa là dạng pháp dài không. Thì tôi nói cái này là những gì nào mà học sâu á là nhớ cái đó, bởi vì dạng pháp là nằm trong ngũ uẩn á. Dạng pháp tuy là nhiều vậy chứ nó nằm trong ngũ uẩn á, sắc thọ tưởng hành thức, nó diễn đạt ra nó thành ra đại thừa bất pháp. Trong đó có 95 pháp hữu vi, hồi xưa nói 94 nhưng mà ngày nay tôi nói 95. Rồi 6 pháp vô vi, do đó mà hồi xưa thì nói đại thừa bất pháp, rồi tôi thì tôi thêm đại thừa bất nhất pháp, nghĩa là 101 pháp. Thì trong ngũ uẩn ta diễn đạt ra nó thành 101 pháp. Thì 101 pháp đó là chính là cái nguyên nhân mà để nó diễn biến, nó tác động qua lại lẫn nhau mà nó thành ra vạn pháp. Thành ra quán tự tại Bồ Tát thật thành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa thì quán chiếu thấy ngũ uẩn dài không. Ngũ uẩn dài không có nghĩa là bằng với vạn pháp dài không. Đây là cái trí tuệ của Bồ Tát đấy. Bồ Tát sử dụng là đạo chủng trí đấy, tức là cái trí mình nhìn vạn pháp, ngã cũng không, pháp cũng không. Như thế thì nếu mà ta học thường thường ta thấy vậy là hay quá rồi chứ gì nữa. Ở tu hành ngã không với hành thanh văn là bị kẹt còn chấp pháp. Rồi giờ như Bồ Tát là vạn pháp giải không, kể cả Bồ Đề Niết Bàn cũng giải không luôn, coi như có gì hết. Vậy là cao quá chứ gì. Nhưng mà không được nha. Thấy vạn pháp giải không là cũng bị kẹt. Nếu phàm phu vì đam mê các cái pháp có mà chịu luân hồi sanh tử trong lục dục thất tình, mà Bồ Tát biết được vạn pháp giải không mà cho rằng là nó không có gì đến đáng đếm xỉa, không có gì đáng làm, thế thì Bồ Tát đó cũng bị lật. Không lật bên hữu thì lại lật về bên không. Do đó trên là cái đạo chủng trí là trí của Bồ Tát. Thấy vạn pháp giải không cũng chưa nhận thức được chân lý. Bây giờ đây nè, kiếp trung hay nói cách khác là tổng hợp hai cái trí đó, cái trí ba la hán là gọi là nhất thiết trí đó. Bây giờ dùng cái chữ nhất thiết cộng với cái chữ đạo chủng trí đó, lấy cái chữ chủng, lấy chữ chủng trí, thành ra hai cộng hai cái trí đó của thanh văn của Bồ Tát lại thành ra nhất thiết chủng trí. Đây là cái trí của Phật đó. Trí Phật là đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ là nhất thiết chủng trí. Mà cái từ nhất thiết chủng trí là cộng chữ nhất thiết của nhất thiết trí của thanh văn, và cái chủng trí là trí đạo chủng trí của Bồ Tát cộng hai cái lại thành ra nhất thiết chủng trí. Thì cái trí này là bậc Phật mới có. Cái trí này nó hơn hai cái trí kia chỗ nào? Thanh văn trí thì cho rằng là ngã không, chỉ biết là ngã không thôi, mà còn pháp thì có. Còn cái trí đạo chủng trí của Bồ Tát thì thấy vạn pháp giai không. Bây giờ ở đây cái trí nhất thiết chủng trí thì thấy vạn pháp nữa là có mà không phải có Phật, không mà không phải trống trơn như lông rùa sừng thỏ xưa nay vĩnh viễn không, mà là vạn pháp do nhân duyên hòa hợp thì gọi là vạn pháp sanh, khi nhân duyên tan rã chia ly thì gọi là vạn pháp diệt. Thế thì vạn pháp do nhân duyên hòa hợp mà sanh thì nó sanh diệt sanh, mà cái người mà được cái nhất thiết chủng trí rồi là tự tại trước sự sanh diệt sanh của hiện tượng vạn pháp. Cho nên không cần phải tiêu cực yếm thế như hàng thanh văn chỉ có nhất thiết. Nhưng thiết thi cũng không cần phủ nhận sổ tuẹt một cái cho rằng vạn pháp không có gì hết như là đạo chủng trí, mà là thấy vạn pháp này có mà không phải có Phật. Mặc dù không phải có Phật mà hiện giờ nó vẫn có. Vì vậy cho nên là làm phải làm tất cả những cái gì cần phải làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Mặc dù chúng sanh không có thật, mặc dù là hiện ngã vẫn không và pháp vẫn không, nhưng mà cái không đây, cái không không phải là như lông rùa sừng thỏ mà vĩnh viễn không có gì, mà cái không đây là do như các pháp do nhân duyên sanh cho nên nói nó là không. Chắc kỳ thật nó vẫn có tại vì nó không có trường cửu, nó không có vĩnh viễn, nó không có bất biến, nó không được tự tại tự chủ, cho nên nó do nhân duyên hòa hợp rồi cũng do nhân duyên tan rã, cho nên nó như mộng như quyển như bào như ảnh như lộ việc như điện, nó như chim bao như bọt nước như mùa sương như bong bóng như là điện chớp vân vân. Nhưng mà sự thật nó có, điện chớp mặc dầu là không tồn tại lâu dài nhưng mà vẫn có. Mà bong bóng nghĩa là nó cũng không lâu dài được, nhưng mà nó vẫn có bong bóng khi trời mưa kia mà. Thế thì tất cả hiện tượng vạn pháp hữu tình vô tình, có thật thì không phải có Phật. Phật không nói là vạn pháp là có Phật, nhưng mà nói rằng không chân thì Phật cũng không nói là không chân. Do đó cho nên là cái trí của Phật là cái trí gọi là nhận thức về chân lý của vạn pháp, gọi là trung đạo, không dính bên hữu mà cũng không lật ở bên bên vô, không mắt ở bên có mà cũng không nghiêng về bên không, mà là cũng có cũng không. Hiện tượng và pháp cũng có cũng không. Cũng có là gì? Thật nó có. Cũng không là gì? Cái có này là cái có trong thời gian ngắn ngủi, giống như cái có của bong bóng, của bọt, của sương mù, của mốc, của sáng, của điện chớp, của bọt bèo. Đây thành ra cái trí gọi là cái trí tưởng, trí là cái trí vậy. Thành ra khi học Phật là phải nắm vững ba cái thánh trí đó. Mà trong cái bài này thì là tôi nói sử dụng những cái chủng trí, nhìn bất cứ một pháp nào đều thấy đồng thời phụ túc tương ứng. Sử dụng những cái chủng trí nhìn dạng pháp, thiền giả sẽ thấy chư pháp tương tức tự tại. À, phải dùng cái trí tuyệt vời đó thì thấy giờ là các pháp, cái pháp này là pháp kia, pháp kia là pháp này, các pháp tương tức tương nhập, đồng thời phụ túc tương ứng. Sử dụng những cái chủng trí vạn pháp, nhìn dạng pháp thiền giả sẽ thấy nhất đa tương dung bất đồng. Sử dụng những cái chủng trí, nhìn dạng pháp thiền giả sẽ biết quản hiếp tự tại vô ngại, hay cũng gọi là như tế tương dung an lập ở trong 10 cái duyên khởi đó. Kinh nói rằng chủng giả như Ma Cật mượn 32.000 cái quà sư tử cao rộng, 84.000 do tuần ở thế giới thượng phương đem vào trong thất, mà tỉnh thất vẫn dung nạp hết thành tỳ la ni và sớm làm không hề chật chội mà chẳng trở ngại gì nha. Mở cái gút nghi ngờ đó, bởi vì nghe những cái điều đó là ai cũng phải nghi ngờ đó, sao lại lạ lùng như thế được, tòa quá lớn mà đem về trong tỉnh thất cả mấy muôn cán. Thiền giả phải sử dụng nhất thiết chủng trí, nhìn dạng pháp qua cái tri kiến quản hiếp tự tại vô ngại, tức là rộng và hẹp nó dung nhập nhau tự tại, không có gì ngăn ngại. Bởi vì như ta đã lý luận đó mà, hiện tượng vạn pháp là tuy nhiều chứ mà nó giống như là tóc, con lông, con răng, móng là của hình dạng của con sư tử thôi. Còn cái bản thể, cái thể chất của con sư tử thì toàn thân nó đều là một cái thứ vàng thôi. Cho nên là dựa trên hình tướng chạm trổ thì thấy danh từ ngôn thiết tên gọi khác nhau từng chỗ một, nhưng mà cái nguyên thủy của nó, cái bản chất của nó là vẫn là một thể thứ một, đó là vàng. Sử dụng nếu cái chủng trí thì thấy rằng là như tế tương dung an lập, hay là rộng hẹp tự tại vô ngại. Thiền giả thấy rằng sự rộng hẹp lớn nhỏ của vạn pháp trên hiện tượng chỉ là hiện tượng, còn bản thể của vạn pháp thì tương ứng, tương dung, tương tức, tương nhập, tương thành, nghĩa là nó ứng hợp nhau, một thì nhiều dung nhau. Cái này là ở trong cái kia, ở trong cái này nên gọi là tương nhập. Tương thành là trong một cái pháp này thì chứ còn có vô số pháp khác. Nó hình thành ra một cái món, một cái ly, một cái chuông đồng, một cái bình vậy đây, là đều là vô số pháp khác tương quan tương duyên, chứ không phải là độc lập mà thành. Không có một cái nguyên liệu nào độc lập để thành ra một món đồ. Phải tương duyên cái này cho thật là sâu. Người học Phật và đệ tử Phật chân chánh tuyệt đối không được khởi cái niệm kinh rằng Bồ Tát Di Ma Cật có cái tài thép biến hóa như một nhà ảo thuật, như một thôi miên gia. Cho nên là nói cái chuyện mà Bồ Tát đi lên cõi thượng phương rồi mượn 32.000 cái tòa, mà mỗi cái tòa là 84.000 cái tuần đem về để trong cái tỉnh thất nhỏ hẹp mà không chật đó. Thì nó giống như là ảo thuật, nó giống như là thôi miên gia để làm cho người ta xem cho vui mắt, không phải vậy. Mà đây là dạy cái cách tư duy quán chiếu để mà nhận thức cái chân lý. Còn nói về việc kéo thời gian ngắn ra dài, dài ra ngắn để mà đáp ứng cái nguyện vọng của chúng sanh, và cốt là khiến cho họ quay về với Phật pháp. Làm được điều đó, thiền giả chỉ cần sử dụng cái quán trí, cái bằng thập thế cấp pháp dị thành môn. Ta phải học cái món thứ 8, thập thế cấp pháp dị thành môn. Một đời có ba đời,
Bởi vì ta phải nhận thức rằng là cái đời không có cái gì mà làm tiêu chuẩn cả, không có cái gì mà làm tiêu chuẩn cho quá khứ, hiện tại, vị lai cả. Nhìn một cái cây cao 20 thước, mình nói cây đó là sống được 30 năm. Nhìn một cái cây mọc lên mới có ngang đầu chừng thước 5 tấc, mình nói cây này mới mọc lên 2-3 năm. Chẳng qua là dựa vào cái vật chất mà mình ấn định cho nó. Cái thời gian đó là chẳng qua là sự tương đối mà do mình đặt ra, chứ còn thời gian thì không có mốc. Cho nên là nghìn xưa cho tới nghìn sau, không có nói cái nào là quá khứ, hiện tại, vị lai gì được cả. Cái này là vấn đề là phải tư duy thật sự đó, sâu đó mới thấy. Cũng như ta đây bây giờ đây nè, là các vị cũng như tôi là, mình nói mình là 50 tuổi hay 60 tuổi, chứ cái thật tuổi mình là cái gì ở trong mình là 50-60 tuổi, chứ không có cái gì hết, không có cái gì làm cái đó cả. Chẳng qua là dựa trên cái sự tóc bạc da mồi lưng mỏi có dùng, dựa trên sự thay đổi của con người đã ấn định cho nó là tuổi, chứ trong con người cái gì là tuổi. Cái gì mà biết được nó là 70-80 năm hay là 50 năm, 30 năm cũng có. Nó chẳng qua là dựa vào cái sự vô thường biến chuyển á, rồi mình tạm ấn định cho nó là người đó nhìn thấy khoảng 30 tuổi, người đó nhìn thấy khoảng 40 tuổi, người đó nhìn thấy khoảng 50, 60, 70. Đã như thế. Có những lúc ta nhìn rất là sai bét, có người ta bệnh hoạn quá thì mới có 60 à, mà người ta đi ta run rồi tóc bạc phơ mà ốm, thật là ốm. Ăn coi nó tiều tụy lắm, nó nhìn thấy nó cái bà già này cỡ từ 75 mà 82, trong khi đó người ta mới có 56, 57. Ngược lại có những người mà người ta có được cái chút phước báo mà ăn uống đầy đủ, sống có vệ sinh này kia đó, là nhìn những người đó 80 tuổi, hiện giờ ta 80 tuổi mà mình nhìn thấy mình đoán là chừng 60, 62. Thế thì là tuổi là cái gì? Nhưng là không có đúng được, dựa trên thời gian không tìm đâu cho ra. Cho nên cái này là cái mà tư duy sâu sắc mình thấy cái chân lý này. Và cũng do chỗ đó cho nên vấn đề cái kiếp con người mà chết đâu có luận tuổi đâu. Vấn đề là sinh lão bệnh tử là nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, chết chứ đâu phải là đợi tuổi gì. Nếu thật sự cái tuổi mà nó có giá trị thì đại để là thế giới giờ người ta nói con người sống trung bình là 65, 66 tuổi. Đó là những nước tiên tiến ăn uống đầy đủ. Còn những cái nước mà kém ăn uống thì là 61, 62 là tuổi trung bình. Thế mà mọi người có phải tới trung bình như vậy đâu. Thế thì lấy cái gì mà mình định cái tuổi cho đúng cái mạng sống của con người. Cho nên cái thập thế cái pháp vị thần môn này là học cái này tư duy cái chân lý nó hay lắm. Thành tựu thép quán đó thiền giả chợt thấy rằng thời gian chẳng có giá trị chân thật. Khái niệm thời gian chỉ là dựa trên sự vô thường vận động chuyển biến của các pháp hữu vi vẫn luôn luôn chuyển biến vận động vô thường. Cái thời gian chẳng có là gì. Do vậy dưới mắt của người hành giả nhất thiết cũng thiết thời gian ngắn dài chỉ là hí luận để luận tiếp với những ai còn mơ mộng chân lý cuộc đời. Nói là đó là chuyện hí luận, nói mà chơi. Còn dựa vào đêm với ngày mà để ấn định thời gian ngày lại còn sai bét nữa, không có gì hết, rất là tương đối mà do con người ấn định thôi. Cái mặt đất của mình đây là chẳng có bao nhiêu, có mấy chục ngàn cây số đường kính, mà cái tối và cái sáng ngày và đêm của cái thế giới trên thế giới đâu có phải là một thứ nào đâu. Cho nên nó là cũng một cái thứ như là do người ta ấn định mà nó rất là tạm bợ, không có chân lý gì cả. Ngày ở bên Việt Nam này thì bên Hoa Kỳ là đêm. Thế thì ở trên một cái thế giới mà ngày và đêm nó lệch lạc khác nhau như thế thì sao gọi là chân lý được. Sử dụng nhất thiết chủ trí nhìn dạng pháp qua cái lăng kính bát nhã ba la mật, thiền giả sẽ thấy dạng pháp giai không. Thì không gian và thời gian chỉ có diễn tả, dù có diễn tả thiên ngôn vạn ngữ bùi tai đẹp ý cách nào thì cũng chỉ là hí luận mà thôi. Cho nên học cái này á, tôi nhớ là
Quyền Giác Thiền Sư ở trong tiếng đạo ca có cái bài tiếng đạo ca tôi rất là thích thú, mà chính Quyền Giác Thiền Sư nói lên cái sự thật của lòng mình là ngài đạt đạo mà ngài chứng đạo, đạt đạo mà ngài làm cái tiếng đạo ca là do tỏ ngộ cái kinh Di Lặc Phật này. Cho nên là có cái câu thơ mà hữu nhân dấn ngã giải hà, báo đạo ma a bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, nghịch hành thuận hành thiên mạc tắc. Cầu hết sức là ngang tàn, mà thiền sư là phải ngang tàn vậy mới được, mới gọi là thiền sư. Cái bài có nghĩa là nếu có người nào hỏi ông tỏ ngộ về cái chân lý gì, về cái pháp môn nào, cầu hữu nhân dấn ngã giải hà tông, cái tông chỉ mà ông tu tập mà ông tỏ ngộ, ông nhận thức được chân lý là cái tông chỉ đó là ở vào cái tông nào, cái thái nào, cái môn nào. Ông trả lời rằng báo đạo ma bát nhã lực. Tôi xin trả lời rằng ông hỏi tôi cho tỏ ngộ về cái tông chỉ nào, cái môn nào, tôi xin trả lời rằng tôi tỏ ngộ về đại bát nhã, tôi tỏ ngộ về ma bát nhã lực, tức là cái sức tỏ ngộ tôi là do mà là nhận thức được bát nhã ba la mật, thành tựu được cái trí tuệ ba la mật, được cái bát nhã ba la mật này. Rồi thì á, báo đạo ma bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức. Có những lúc ông làm cái điều mà người ta cho rằng phải là đúng, mà có những lúc mà ông làm những cái điều mà người ta cho rằng là bệnh, là sai, là lỗi nữa cơ. À, nghe rút như thế chứ. Hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mạc tắc. Có lúc tôi làm coi như là đạo đức, có lúc tôi làm coi như tội lỗi, mà chỉ có trời thì cũng còn không biết được. Ghê vậy đó. Cái người mà thành tựu ma bát nhã lực rồi vậy đó. Có lúc tôi làm các vị thấy giống như tôi làm phải, các vị quan niệm cái gì. Có những lúc các vị có thể chê bai mà bác bỏ, xài xẻ tôi cũng được. Tôi làm coi như làm quấy vậy đó. Có lúc tôi làm thuận, làm thuận tức là ai thấy cũng bằng lòng, ai thấy cũng khen. Có lúc tôi làm nghịch, ai thấy cũng có thể coi như là đáng phải bằng. Mặt trời cũng còn biết được việc đó, tại sao tôi làm vậy? Người quá cầu thiết là ngang tàn. Mà thiền sư là phải ngang tàn vậy đó, chứ không có mũ mỹ được nha. Thiền sư là phải nói manh có bạo vậy. Hữu nhân chánh ngã giải hà, tôn báo đạo ma bắt nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, thuận hành nghịch hành thiên mạc tắc. Thật, việc của tôi làm trời cũng không biết nữa, mấy người biết gì. Ghê gớm như vậy. Cho nên có gì thiền sư mà người ta dám làm cái chuyện mà người ta đồn là ông đó là ông thiền sư. Đạo đức của tôi mà không có trí tuệ gì dữ lắm. Bữa đó ông làm cái lễ ông cúng mà già vũ mẹ mà không biết là có được bao nhiêu con gà dù cũng biết, nhưng mà cứ trong sách mà nói thì lại để là thiên hạ đông đảo vậy, cái rồi là cúng xong rồi cái rồi thì ai ăn gì ăn, mời gì đó mời, là còn phần ổng là nắm nguyên con gà cắn xứ thịt tẹt 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 nhậu chơi ngố ngáo đàng hoàng. Thôi lúc bây giờ mọi người vỡ lẽ ra nó trời ơi, cái ông thiền sư này vậy mà người ta đồn nó ông tu hành ngon lành lắm, mà ổng ăn gà ổng thịt gà rồi uống rượu vậy mà người ta đồn dữ không. Ông cười khề khà, ông nói ta chỉ cần có một buổi tiệc nhậu chơi mà đuổi hơn cả 500 người, bởi vì ta bỏ ra rẻ mà, bỏ rẻ khỏi có công đuổi, chỉ là một việc vậy là đuổi được cả 500 người mà khỏi cần đuổi đâu nào. Đó là thuận hành nghịch hành thiên mạc tắc, trời cũng biết được cái việc của ta làm. Còn cái chuyện nữa là ngài Đơn Hà thiêu mộc Phật diện chủ lạc tu nghi nhất trường kỳ đặc sự mà thiên hạ thiếu nhân chi. Ngài Đơn Hà nghĩa là khuya vậy rồi bưng Phật trên bàn, Phật gỗ hồi xưa, Phật gỗ chứ Phật xi măng giờ, Phật xi măng giờ này làm được, Phật xi măng giờ này muốn làm chơi thì phải lấy búa đập thôi, chẻ Phật ra đốt làm củi nấu nước. Diện chủ hay không làm vậy, không có cùng không? Sao đây ông dám làm gì tội lỗi vậy? Ông đừng đốt Phật Kim Sa Lợi,
Ông Thiện Chủ nói sao lại đâu trong Phật tốt vậy mà sao lại ông này không có thì kêu ông khác. Nghĩa là ông còn đòi trẻ nữa. Thì đó là hữu nhân vấn ngã giải hà con báo đạo ma phát nhã lực. Nếu các ông hỏi tôi là tu về cái tu chỉ nào ngộ về cái bát gì, tôi xin thưa rằng là thành tựu bát nhã ba la mật ra. Cho nên hoặc thị hoặc nguyên nhân bất thức mà thuận hành để thành thiên mặt đó. Có lúc tôi làm mấy người nói thì phải, mà có lúc tôi làm mấy người nói phải chưa chắc.
Cho nên cái người đó là con hàng mình đạo đạo mà đạo đạo là không phải ai nói cũng sợ. Tất nhiên là phải cộng dư luận, cái thiện cái ác cái đúng cái sai phải cộng dư luận. Nhưng mà không phải là dư luận lúc nào cũng sợ. Người ta có cái trí tuệ của người ta, người ta có cái chủ trương cái việc làm của người ta mà người thường không biết được. Người thường tâm thường mà để cho cái người thường nào tâm thường nào cũng khen cái việc làm của mình hết thì thế là mình là cái người tâm thường rồi thì còn làm cái gì được. Cũng như là một anh công an mà đang bắt nghĩa là trật tự an ninh của mình ra trên xã hội là phải là những cái nhóm mà lá cá lên đầu tổn một chút đó nó phải khinh bỉ nó phải ghét cho nó coi như kẻ thường thì mới được chứ. Chứ nếu công an mà là đi làm cái nghề những gì an ninh trật tự mà gặp mấy anh đó rồi nó chào hỏi đàng hoàng rồi ngồi chơi rồi thương thân mật rồi nó khen ngợi mình rồi hút thuốc uống cà phê chung thì còn ra cái thân thể gì nữa để mà giữ gìn cái tấm diện của mình. Cho nên là cái bát nhã lực thì nhiều lắm đó. Sử dụng cái chủng kiến qua lăng kính bát nhã ba la mật thiền giả sẽ thấy vạn pháp giai không, thì không gian thời gian là chẳng có nghĩa lý gì. Người học Phật không tư duy sâu sắc, không phải nhận ý nghĩa Phật này nhân khởi mà đem tư duy mắc cật mình ra giảng nói lớn láo qua loa, càng khiến cho những người Phật tử chưa có điều kiện học Phật vốn đã mê tín. Sau thời gian đi học nghe kinh với ba cật, ốc mê tín càng tăng dạng bội. Cho nên kinh này không khéo là học kinh này là ốc mê tín tăng dữ lắm á. Bởi vì nghe bên này những cái chuyện siêu là chuyện siêu hình, là chuyện thành thoại, chuyện diễn hoạt không. Mà nếu mà tin siêu hình thành thoại diễn hoạt thì tức là mê tín thôi. Đạo Phật không có đi. Không phải là thần thoại, kinh điển đạo Phật không có ghi chuyện thần thoại siêu hình. Bởi vì tưởng giải trí bất cập là người bất tư nghị, tập hợp bất tư nghị chúng, thiết bất tư nghị pháp, làm bất tư nghị sự, trình diễn bất tư nghị cảnh giới và bất tư nghị tủ bất tư nghị giải thoát pháp môn. Nhưng bất tư nghị không được hiểu như là người tài hết biến hóa, cũng không được hiểu bất tư nghị đồng nghĩa với sự khéo tay trình diễn trước công chúng của các nhà ảo thuật thiên tài, mà phải hiểu đây là cách tư duy, cách nhận thức và pháp qua mười mắt của một vấn đề. Số 4, hàng Phật tử sau khi nghe pháp môn bất tư nghị sự của Bồ Tát rồi tự cách về cái tri kiến mình và sau đó phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đó là cái chân lý hiển nhiên. Để chúng nhớ rằng là cái kinh này cũng giống như kinh Pháp Hoa, khiển cấp về hàng thanh văn nhiều lắm. Kinh Pháp Hoa Phật từ đầu tới cuối đều là khiển cấp hàng thanh văn để mà đưa họ lên cái tri kiến của Phật, để nhập tri kiến Phật. Cho nên cái quả chứng của A-la-hán của hàng thanh văn là kinh Pháp Hoa gọi là quá thành, là cái thành quá hiện để tạm nghĩ thôi. Mà trên đường của hành là phải tiến lên bảo sở, tức là cái chỗ địa vị của vô thượng Bồ Đề. Còn ở đây á, nói câu này là nói như vậy có nghĩa là chê cái hàng thanh văn mà vô dựng vô ích không phải vậy. Nhưng mà thật sự cái trí tuệ của thanh văn là chỉ đạt được tha bỏ được cái ngã không mà thôi, còn chấp về pháp có. Mà chấp pháp có là còn chấp, là còn bị dính mắc, là trí tuệ không đạt tới đỉnh cao của Bồ Đề vô thượng được. Như tôi nói đó, cái đối tượng chấp của hành thanh văn là Bồ Đề và Niết Bàn, mong cầu cái đó. Trong khi cái đó là giáo lý đại thừa cho biết rằng là Bồ Đề Niết Bàn tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, tự tánh Bồ Đề, chứ không có ở đâu hết mà phải mong mà phải cầu. Cho nên chấp cái đó là để mong cầu,
là có năng cầu sở cầu, và hy vọng là một đấng thế tôn nào đó để phò hộ giúp đỡ, thì đó là năng độ sở độ, là sai với cái chân lý của cuộc đời rồi. Chính vì chỗ đó mà Phật đầy, chứ không phải là chê bỏ hàng thanh văn là không đáng khuyến khích đâu. Quả gì đó không phải là dễ làm, nó cũng khó lắm, là đoạn từ phiền não được giải thoát ra ngoài cái sự khổ đau của hầm hư của tam giới rồi đó. Mà đây là qua cái lời phát xuất từ cái miệng của ngài Đại Ca Diếp thay mặt cho hàng thanh văn, nói rằng nghe những cái pháp môn như vậy, hàng Bồ Tát thì phấn khởi vui mừng, còn hàng thanh văn là phải nên khóc cho chảy máu của mắt đi. Bởi vì hàng thanh văn tại sao lại không thừa hưởng được những cái giáo pháp đại thừa mà tuyệt vời như thế, mà khi không chấp ở đây cái còn chấp cái pháp chấp, còn chấp được cái niết bàn của hàng thanh văn, làm cho cái hộp giống đại thừa coi như là cái mầm bị rang rồi, cái hộp giống bị cháy rồi, không có ngày mà nó sinh trưởng lên được. Cái đoạn số năm là có lửa cao mới biết tổ vàng, có chiến đấu mới thể hiện cái khả năng của người dũng sĩ. Bồ Tát thì phải làm cho được những việc khó làm, chẳng hạn như là Bồ Tát mà là ở đây mà mượn cái tòa sư tử ở thế giới thượng phương cách hàng hà xa số đó, cái điều đó cũng nói lên là Bồ Tát là phải làm cho được những cái việc khó làm. Cái ý là vậy, những cái mà phàm phu làm được, người thường làm được, Bồ Tát phải làm cho được, nó là một ý. Cái ý thứ hai nữa là tuy là nói thế giới thượng phương xa như vậy, thì thật ra là siêu thấp tên tương tất nhất đa tên tương dung quán hiếp tự tại, cho nên không có xa, nói xa nhưng mà không có xa, là vì giảm thấp cái này, trong cái này đã có cái kia, trong cái kia đã có cái này. Đó là cái cách tư duy để xác nhận cái mức độ thành công của Bồ Tát. Những sự bất tích, những sự bất lưới khó khăn, Bồ Tát phải vận dụng sức trí tuệ đáp ứng trong mọi tình huống, mọi yêu cầu để hoàn thành thành nguyện vì tất cả chúng sanh. Vì tất cả chúng loại chúng sanh là tịnh độ của Bồ Tát. Thì học đạo lý thì hay đó, thì quá hay, nhưng mà có cái điều là rất là khiếp đảm, là Bồ Tát, thực nghĩa của Bồ Tát là bất cứ tình huống nào khó khăn mấy, cái người mà học Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát hạnh không được từ nan. Cái đó là cái hết sức, cái hết sức mà tôi thường tự trách, và tôi phải tự lấy đó mà tôi răn mình và nhắc nhở mình. Có những lúc mình làm những việc khó quá, nhiều người không làm, mà nếu một mình làm thì mình làm sao cho nổi, nó thối khí gì không lắm. Có những lúc mà mình làm cái việc của mình tự hứng, mình như một mình mà vác một cái rựa đơn độc mà đi khai phá cả hàng ngàn cái mẫu rừng âm u á, thì làm sao mà không nản lòng nản chí được chứ. Cho nên có lúc cũng thối khí nản lòng dữ, nhưng mà đọc những cái đoạn kinh của đại thừa này rồi là không được nhớ tới cái đó. Bồ Tát là thế rồi, là Bồ Tát đạo anh đốn được mấy cây, anh thác được mấy khuẩn là anh cứ anh thác. Còn cái chuyện mà còn mấy trăm ngàn mẫu rừng là cái chuyện anh phải làm hoài thôi à, không được nản gì tội trơn. Nghĩa là chúng sanh, nghĩa là khi nào có chúng sanh là tất nhiên cái Bồ Tát là phải độ. Anh độ với cái khả năng, cái nghị lực của anh, còn được cái chỗ nào hay không được cái chỗ nào là anh đừng có nói. À, cái chỗ đó là cái chỗ chất người. Anh nói như vậy là anh có hy vọng chứ gì? Anh có hy vọng, anh hy vọng mong cầu thành công chứ gì? Mà Bồ Tát là không làm gì, không được hy vọng, không được mong cầu thành công. Cho nên thí dụ như giờ tôi giảng trong những đại thừa này nè, bao nhiêu năm người ta sĩ giả, người ta mạ lị, người ta chửi mới đủ thứ, nhưng mà người ta chửi anh cứ giảng là anh giảng, mà người ta khen anh cũng đừng có động tới tâm anh cho là anh ngon lành nhé. À, người ta khen mà anh cho là anh ngon lành là không phải Bồ Tát rồi, mà người ta chửi giả cho nó nhất mạnh khối chí là anh cũng không phải Bồ Tát rồi, người của mình rồi. Mà bây giờ là bao nhiêu chục triệu người đó ở đất nước Việt Nam, anh làm được bao nhiêu là anh làm, đó là trách nhiệm bổn phận anh làm hết không. Còn người ta nghe được bao nhiêu người ta nghe, tôi nhiều là anh tốt, mà tôi ít, trách nhiệm anh làm xong là rồi đó, là thành công cái việc Bồ Tát của mình. Cho nên cái chỗ này tôi nó có khi nó dằn co, cái tiếng người lớn
Thì báo cáo Phật với đại chúng là nó đúng ra là trong cái quá trình học Phật mà anh em tôi học đâu đó nha, nhưng mà cái việc làm của tôi là đơn độc nhất, nói thẳng là đơn độc nhất lúc chưa phải nói chuyện vậy nhất lúc đó, chịu nhiều cái gian nan, nhiều cái nguy hiểm, sự chống đối ghê gớm, nhưng mà không có gì lạ, tôi không có muốn gì hết. Đại chúng thấy tôi không muốn gì hết, tôi chỉ muốn là nói cho đúng được Phật pháp, nói cạn lời, nói cho hết ý. Rồi trong này bao nhiêu người tu cũng được, cũng được đâu. Mà cái người mà đạt đạo mà tu đó cũng không cần phải là đệ tử của tôi, thập môn. Cái kiểu của Bồ Tát Hạnh là phải làm kiểu đó mới chết chứ. Khó khăn vô cùng mà không được lấy chứ. Thành ra động tư này thủ Phật như đại chúng tôi còn dằn co dữ lắm, chứ có những lúc nó ngán ngẩm, chán nản, tôi thối chí đi chứ. Nhưng mà thối chí là thua, là sai, là tật. Rồi phải làm lại,